Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Cuối cùng, sự lo ngại của người dân trong ấp về tuổi sinh sản của con vá cũng xảy đến như dự đoán. Càng ngày, con vá càng trở nên hung hăng hơn. Thầy Bảy phải liên tục thay dây đeo cổ cho nó vì nó luôn miệng phá dây. Và một đêm nọ, khi thầy Bảy đang say giấc, bỗng thấy con vá chồm lên bất thường. Nó dường như không còn làm chủ được mình. Thầy Bảy chạy ra quan sát thì thấy một đàn lợn rừng đực phía bên bờ kênh bên kia. Thầy Bảy liền khua chiếc thùng thiếc và đốt thuốc để đuổi lợn rừng. Nhìn thấy ông chủ, vá bình tĩnh và lại nằm ngoan như chưa từng tồn tại thứ bản năng kia. Thế nhưng biến cố ập đến với thầy Bảy khiến cho số phận vá cũng trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết. Thầy Bảy bị quân Pháp lùng bắt vì che giấu cán bộ cách mạng. Không bắt được thầy Bảy, bọn tay sai bắt vá để làm tặng phẩm cho quan Pháp. Nhưng rồi ở trong nhà quan Pháp chưa được bao lâu, vá bị đẩy vào sở thú Sài Gòn. Số phận của vá trong sở thú Sài Gòn ra sao? Mời các em nghe phần tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Người không chú tâm có thể cho là đôi tay nhọn cứng đờ của con vật rừng không chịu nổi tiếng lũ chó xóm dai dẳng sủa khiêu khích. Còn như chú Tư Đằng thì có thể chú tin là nó bị ma trêu quỷ ám cũng nên. Nhưng điều làm con vá băn khoăn bồn chồn chính là những tiếng xôn xao mà tai người không thể nghe được. Nó gần như tiếng búp lá cựa mình, tiếng lách nhẹ của một chồi non nhú lên khỏi mặt đất mềm. Đêm này sang đêm khác, khi vầng trăng thượng huyền cứ lên cao dần, thì những tiếng xôn xao mơ hồ đó nghe lại càng rõ hơn. Chắc chắn là do có trở mạnh hơn và lay động cây rừng nhiều hơn. Điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ thầy Bảy và các cuộc nhậu, các đám đờn ca thâu đêm của những chàng thanh niên trong xóm. Tối nọ, những tiếng xôn xao ấy rõ lên đến mức lọt tai ông già Năm, một lão làng kỳ cựu. Bà con liệu dỡ khoai, hái bắp sớm đi, không khéo heo rừng về, phá hết dãy đa. Các bợm rượu trong xóm nghe vậy liền kháo nhau, vậy thì ta đào hầm, gài bẫy, bắt kiếm mồi nhậu đi các cha. Ban ngày con vá vẫn ăn, tợp nước cám trong máng, vẫn ngủ ngáy rõ to và đùa nghịch như thói quen thường lệ, chẳng có gì thay đổi. Nhiều người đến chơi, tấm tắc khen con lợn rừng lớn nhanh, đẹp mã, khuyên thầy Bảy nên coi chừng, kẻo nó phá rào đi mất thì uổng lắm. Họ nói vui vậy thôi, chứ họ đều biết tòng tòng, con vá đã trở thành tù binh nô lệ của thầy rồi. Tuy nhiên, một hôm bé Hai đến sớm, thấy con vá nằm giang xa chỗ sợi thừng buộc cổ. Đoạn thừng đã bị răng nó cắn một nhát, đứt gọn như dao cạo. Thầy Bảy nghe kêu, chạy xuống lấy sợi thừng bện bằng da trâu mới, chắc hơn buộc vào cổ nó và lau bầu nhặt đoạn thừng đứt, quật cho nó mấy cái. Ổn một chốc, rồi đâu đó lại vào khuôn phép. Thầy nghĩ là nó muốn thử bộ răng, chứ không hề ngờ là con vá. Từ lâu trong tiềm thức đã có hành động như mấy cậu học trò tinh quái của mình. Khi muốn đánh cắp của thầy một hòn tẩy, một đoạn bút chì, cứ mỗi ngày rời xa bàn một chút cho đến khi thầy không trông thấy. Chuyện đó đã xếp lại và con vá không còn cắn dây nữa. Lại một tuần trăng mới, đêm sáng hơn, trông rõ cả những tàu lá dáng người người lung linh tận ven tràm bên kia sông. Các loài vật nhỏ thường kiếm ăn đêm dọc chân rừng, không con nào dám mò vào đấy nữa. Tiếng xôn xao đã xua chúng giạt cả vào gần xóm. Những tuần trăng sau đó, khi con vá đã cao thêm vài phân, nặng thêm vài cân, thì tiếng xôn xao mơ hồ ấy càng rõ dần, càng nhiều hơn, thường xuyên hơn, từ khi con vá toát ra những bí ẩn của một thứ mùi đặc biệt, thứ mùi bí ẩn gọi kêu đã giục những con bướm đực từ nhiều dặm xa bay đến tìm gặp con bướm cái đang bị nhốt trong lồng. Thứ mùi khiến cho phấn hoa đực tìm gặp lại một cách diệu kỳ những nhụy hoa cái đang ra sức điểm tô cho một mùa tưng bừng hoa nở. Đêm ấy, gió thổi qua rào, ve vuốt sống lưng con vá. Gió đưa đến nó mùi hương của các bụi lùm và những ngọn cây rừng cao, mùi nhựa chảy từ những vỏ cây nứt, mùi quả chín tươm mật, mùi phấn hoa lay động bởi cánh rơi quạ và các loài chim đêm, li ti bay vơ vẩn và ngọn gió trữ tình đón lấy nó mang đi, gieo rắc khắp nơi. Thầy giáo Bảy đã ngủ rồi, biết đâu được nỗi sao xuyến bồn chồn của con vá. Theo luồng gió, tiếng xôn xao đang chuẩn bị đã được báo trước, im bặt một lúc, bắt đầu nổi cơn lên, vượt ra khỏi ven rừng tràm và dãy dụ sáng ngời ánh trăng. Bắt đầu từ một cổ họng, rồi nhiều cổ họng khác tiếp theo. Tiếng hộc hộc gào lên vang rền. Nghe tiếng kêu đầu tiên, con vá đã đứng phắt dậy, đầu ngước lên, đuôi quật vào mông, dẫm chân trên hành lang và chồm ra lan can. Nó bắt đầu lôi thừng buộc cổ hóng ra. Ngoài kia, những con lợn rừng đực của đàn tộc đang không ngớt gọi kêu những tiếng mà từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, các con đực vẫn gọi con cái trong mùa hôn phối. Con vá quên mất rằng chủ đang ngủ, theo sức mạnh của tiếng gọi, chồm tới kêu nho nhỏ, rồi gầm lên từng cơn kéo dài. Thầy Bảy tốc màn chạy ra. Trước mắt thầy là một con vá chưa từng thấy. Nó như vụt lớn lên trong phút chốc, nhảy dựng dựng, mọp xuống lại chồm lên cao hơn. Chân sau trõi xuống, lấy điểm tựa như sẵn sàng phóng lên. Nó không chú ý gì đến chủ nữa, không thèm đếm xỉa đến những sợi dây thừng thổ tả, cắn cái đứt phăng. Mắt nó chăm chăm nhìn sang phía bên kia bờ rạch. Điều mà các con đực đứng ngồi không yên, gào lên, sẵn sàng đánh nhau vì nàng đã trông thấy trong tầm mắt. Ấy là tiếng gọi giục con vá bắc cầu giải yếm, phải tuân theo bổn phận muôn đời của các con cái, chớ bội ước lâu hơn nữa trước định luật của tạo hóa, định luật mà vá vi phạm để làm vui lòng con người. Và chúng giục gọi đến khàn giọng, tiếng gầm gào rung truyền cả rừng. Này vá, quỷ bắt mày hả? Thầy Bảy quát lên. Như vừa thoát ra khỏi cơn mơ, nó vụt quay đầu lại. Đôi mắt đỏ rực chiếu lấp lánh trong bóng tối hành lang. Trông thấy chủ, dáng nghiêng đồ sộ của nó rời khỏi ánh trăng, từ từ hạ xuống. Nó nằm xuống, đuôi duỗi ra, hai chân trước cò lại. Những anh chàng hiệp sĩ cô độc kia mãi ngao du trốn đại ngàn, theo bản năng, từ biết mấy rừng xa vượt sông hồ về đây tìm nàng, đâu biết rằng vá đã nhiễm mùi con người, đã quen ăn muối và thức ăn nấu chín, đã được con người kỳ cọ, tắm rửa, gãi lưng. Chúng đến với nàng từng bước một, từ từ, như khi phải lần mò phòng tránh bẫy. Bé hai, con đây. Cậu học trò nhỏ đã thức trước, đứng rình phía đầu hồi bước ra. Cái gì vậy? Ai đột nhập vô nhà à? Có ai đâu, thưa thầy, mấy con heo rừng được kêu con vá đó mà. Bé hai vùng vẳng đáp lại. Nó thấy ghét con vá quá. Thật chẳng khác gì gái nhà lành, muốn lộn nài tháo ống, đi theo mấy thằng du đãng. Thầy Bảy với chiếc thùng thiếc khua dầm lên, rồi đốt một nắm cây chai dùng nhóm bếp, ném vù vù sang bên kia bờ rạch. Những tiếng gầm gáo bên kia im bặt. Chỉ chốc sau, con vá lôi sợi thừng đến gần bên chủ. Thầy Bảy cúi xuống gãi gãi trên mí mắt, gãi gãi dưới cằm, rồi vuốt sống lưng nó. Thôi, nằm xuống, ngủ đi con. Con vá liếm liếm bắp chân thầy, rồi ngoan ngoãn ịch sang bên, chờ chủ gãi bụng, gãi lưng. Giữa lúc ấy, bên kia dãy rừng xanh biếc ánh trăng, bóng những con lợn rừng được lắc lư xa dần, những vệt thẫm di động óng ánh sắc lông như tơ tằm, khạc ra những lời nguyền rủa dần dật từng cơn, quyện thành những chuỗi tiếng rền đường bệ, hướng về những ngôi nhà đầu xóm ấp kèo nèo. 3 năm sau, con vá nằm giữa sở thú Sài Gòn, một gian chuồng hẹp, trần thấp, 3 phía tường đá xám và những song sắt thừa sức giam nhốt những con sư tử đưa về từ châu Phi. Thầy trò con vá kẻ một đường theo số phận. Tan lìa ấy xảy ra từ 2 năm trước. Một hôm thầy Bảy đi ăn ong trèo xuồng về, chưa đến nhà, thì thấy ông trưởng ấp hớt hải chặn giữa đường. Thầy giáo, trốn đi, trên quận đưa lính xuống xét nhà, bắt thầy đó. Chuyện gì vậy, chú Tứ? 2 người hôm nọ trời mưa, ghé nhà thầy xin tá túc, rồi ở trời mấy bữa. Họ là tù chính trị vượt ngục Côn Đảo về, thầy không biết sao. Ai nói vậy? Thằng Linh, chủ ghe trà vải lên quận báo mà. Chính ông Chánh Hương Quản vừa mới nói với tôi. Cảm ơn chú, tôi phải đi, cũng đành. Nhờ chú về tháo dây thả dùm con vá ra rừng, giúp tôi. Nhưng con vá đã bị Hương Quản bắt đi trước khi chú Tư Đẳng quay lại. Hương Quản đưa lên biếu chủ quận để tăng công. Chủ quận rừng heo hút, nuôi được ít lâu, muốn kiếm chút ân huệ hầu sau có dịp xin đổi về Châu Thành, bèn trở lên biếu chủ tỉnh. Chủ tỉnh Lơ Công người Pháp, nhờ lập công trạng tình báo trong trận đánh Đức thu hồi vùng Anzac-Loren, được phái sang thuộc địa giữ chức quan cai trị đầu tỉnh Rạch Giá. Lơ Công thích thú con lợn rừng hiếm thấy này lắm, bèn nuôi thả trong sân làm cảnh. Buổi chiều, có quan ba Sắc Niê tới chơi tennis, ngồi giải khát dưới bóng cây. Con vá thấy vui, sán đến gần bàn. Vasten, Vasten, Sắc Niê quát lên. Con vá ngỡ gọi, vá ơi, vá ơi. Nó mừng cuống, xô đến, chồm lên đùi ông ta. Ông ta sợ bẩn quần, nghiêng mình né, làm đổ lăn bàn rượu. Sắc Niê giận quá, rút súng lục ra, toan bắn một phát vào giữa trán con vật ngang bướng. Nhưng Lơ Công cười danh mãnh, chặn tay ông võ biển lại. Nó là con thú rừng, như thổ dân xứ này, cần khai hóa lâu năm mới hiểu được tiếng nói, lòng độ lượng bao dung và nền văn minh đại pháp mẫu quốc. Giết nó vô ích. Để tớ cho nó lên sở thú Sài Gòn. Có khi nó còn được đưa về Paris trước chúng ta không chừng. Nhờ cây vá trắng mà lần thứ 2 con lợn rừng này thoát chết. Tàu lục tình Tu Tu chở khách Hậu Giang kéo ghe chài về thủ phủ thuộc địa Nam Kỳ, có chở theo chiếc cũi nhốt con vá. Dọc hành trình qua nhiều địa phương, nó nghe tiếng hò chèo ghe, tiếng ca vọng cổ của khách thương hồ buồn rã rượi, như tiếng thở dài của người dân mất nước. Nó chẳng hiểu gì, nhưng cảm thấy bồn chồn xao xuyến. Bởi những âm điệu đó chẳng khác mấy giọng hát hò của những người dân ấp kèo nèo kia.
Các em thân mến, cuộc sống của vá trong sở thú Sài Gòn thực sự khắc nghiệt và cô đơn. Liệu rằng nó có được gặp lại người chủ thân thương của mình? Và liệu rằng nó có thể sống sót giữa nơi giam cầm của chế độ thực dân? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau để theo dõi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.